Xú Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Tiền Căn Hậu Kiếp Báo Thù. Kiếp này mình ở đây, chứ kiếp sau gửi đi chỗ khác rồi. Mình kỳ thị giống dân đó là mình phải vô làm giống dân đó, chứ không có nói gì, không có chạy đi đâu, hỏng sai một ly, không kỳ thị được người ta. Vô Vi chỉ người ta mở cái thức hòa đồng, ta chỉ đi lên và không bị luân hồi. Không nên đặt kỳ thị ghét ai hết, kỳ thị ghét là ghét mình, và mình sẽ bị đọa vào vị trí đó, chắc chắn 100%, không có sửa đổi được. Cuộc sắp đặt tinh vi của Thượng Đế, duyên nghiệp đều rất tinh vi. Các bạn càng tu, càng thanh tịnh, các bạn mới thấy rằng chỉ mở nụ cười để ca tụng cái sự tinh vi của Thượng Đế mà thôi. Chúng ta không biết làm gì hơn Ngài được. Ngài là ông bầu gánh, đóng mọi trạng thái tại thế gian. Để độ chúng sanh, kể cả ba cõi, Ngài cũng diễn tả được mọi sự việc để diệu tiến tâm linh. Mà nếu mọi người trở về thanh tịnh, thì chỉ biết vui, an vi, thấy trời Phật đã nuôi dưỡng chúng sanh, sắp đặt chúng ta có một con đường tiến hóa rõ rệt, không bao giờ bỏ chúng ta. Một khối óc truyền cảm cho một khối óc và phân giải cho một khối óc, đó là giá trị vô cùng trong thời đại mới này. Khối óc hóa giải cho khối óc mới đem lại hòa bình. Giá trị tu thiền gặt hái là gặt hái được sự vô cùng mà trong đạo mình nói đó là thanh quang. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói Vô Vi không được nói tiền kiếp để cho người ta tu và người ta tiến? Tiền căn hậu kiếp là gì? Luân hồi du ký đã mách cho các bạn rằng tôi muốn lên làm một cái gì thì ông trời cho cái đó. Tại sao có nhiều người coi bói, đoán chuyện tương lai của người này đúng mà người khác sai? Báo thù ra sao? Có được chọn lựa sự luân hồi của mình hay không? Xác mình là bộ luật rõ ràng, xác mình là một bộ luật mà không hiểu là sao? Giận thì cái mặt khác, vui thì cái mặt khác, mưu mô thì cái mặt khác, nó có luật đàng hoàng. Vợ chồng thôi nhau chính thức có còn nợ kiếp sau không? Luân hồi tiến hóa theo trình độ là sao? Tại sao không dứt được luân hồi? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Muốn lập thiên đàng tại thế, nhưng mà rốt cuộc thiên đàng biến thành địa ngục là tâm tối do sự bất hợp tác của nhân sinh. Quý vị không có thiếu và chỉ có lạc trong sự tranh chấp mà thôi. Mà chúng ta dẹp được sự tranh chấp rồi, chúng ta mới thấy ta đến đây là trong một cái cơ hội tiến hóa. Trước kia chúng ta ở địa ngục, khổ cực, muốn tiến lên không được, mà cầu nguyện được làm con người. Làm con người lại không biết tha thứ và thương yêu, nuôi dưỡng sự tranh chấp, hờn giận, ghét bỏ, rồi đi đâu, rồi cũng phải trở về với cái chân thức là về phần hồn. Phần hồn chúng ta bị đày đọa, đau khổ, luân hồi mãi ở thế gian, mặt đất này làm được cái gì? Cũng là thể hiện cái nghề cũ nữa, cái tranh chấp nữa, không biết tha thứ và thương yêu, thế giới làm sao có hòa bình? Chiến tranh khắp các nơi đều bộc khởi là vì thiếu tình thương và đạo đức, thiếu tha thứ và thương yêu. Cái đó là căn bản. Con người đã có mà không biết dưỡng, không biết hưởng thì bỏ quên, lầm đường lạc lối, chính mình gạt mình mà mình tưởng là mình hay. Cõi âm nói tiền kiếp, nhưng mà cái đó không hay, cái đó làm trì trệ cho hành giả và không có phát triển, mà tạo sự mê chấp trong tâm. Bây giờ muốn phá mê phá chấp phải đi theo cái nguyên lý tự thắp đèn lòng tiến tới, càng ngày càng sáng suốt minh mẫn về điển quang, phát triển về khoa học huyền bí khác, nó văn minh hợp thời. Thượng Đế gửi con của Ngài đi học khắp các nơi trong càn khôn vũ trụ và để xây dựng cho cái bánh xe tiến hóa không ngừng, kẻ này đi, người kia tiếp luôn luôn, thường trực, mới đem lại ánh sáng cho nhân sanh và để nhân sanh có cơ hội tiến hóa. Mọi người đều có cái đại nguyện trước khi chuyển qua lục đạo làm con người. Đức Thầy từng nhắc, oan oan tương báo, hà thời liễu. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Cho nên các bạn thấy rõ con đường đi của chúng ta có đời có đạo, chứ không phải là nói tôi tu đạo rồi tôi bỏ đời. Không, các bạn cần phải ăn, cần phải làm việc. Ăn đó là độ, độ vạn linh. Các bạn thấy sự đau khổ trong món ăn của các bạn không chứ? Nó thụ trảm ba đau, cái dao cắt biết bao nhiêu cọng rau, cắt nát hết rồi cả bạn vô còn bạn nhai nữa. Bạn nhai nữa mà nó cũng không chết. Nó quy nguyên cái mùi vị đó là luồng điển căn bản của nó các bạn. Các bạn ăn cọng rau nào nhai, các bạn nghiền ngẫm thấy, nghĩ đến nó, nghĩ đến sự hy sinh của nó, nghĩ đến tội nghiệp của tiền kiếp của nó. Ngày nay nó phải hy sinh để có cơ hội tiến qua làm con người, qua thể xác của các bạn. Và các bạn dụng tâm tận độ chúng nó và để cho nó tiến tới giải thoát, cũng như tình thương của một mẹ hiền đối với các con đó. Trong đó nó có cửu quyền thất tổ của chúng ta liên hệ với chúng ta. Chúng ta trước kia cũng bị tâm tối mà sanh ra thù hận, ngày nay chúng ta lại có cái cơ hội báo thù mà báo thù khác. Nhai cho nó nát để nuốt là cái chuyện báo thù, nhưng mà tâm các bạn là tận độ thì các bạn không có thù hận. Các bạn làm chuyện ác nhưng mà không ác, cho nên ông trời có làm chuyện ác thật. Ác ông trời là đại ác mà đại thiện. Đại ác ở chỗ nào? Ông làm nắng, làm mưa, làm bão bùng, làm đủ thứ thiên cơ xoay chuyển, nhưng mà rốt cuộc con ngài vẫn được tiến hóa và nhìn nhận ngài và thấy rõ ngài. Cho nên cái con đường tu học của chúng ta phải biết trong nội tâm mới tận độ chúng sanh, tận độ vạn linh. Miếng ăn, hộp cơm, manh áo của các bạn, bạn phải suy nghĩ người nào đã làm cho các bạn. Các bạn có cái áo đang ấm no đây, rồi có miếng cơm đang ăn đang ấm no đây là ai? Công ơn và sự thông minh của chúng sanh đã đóng góp. Mà sự thông minh của chúng sanh đó là ai? Là ai? Ai đã tạo ra sự thông minh? Nếu cái đầu óc của các bạn bị bịt bùng, làm sao các bạn có sự thông minh? Đầu óc của các bạn được cởi mở và dân điển, cái thiên điển ở bên trên chiếu cho các bạn mới có sự thông minh đóng góp.
Ai đang hỏi là có nhiều người nhà tỷ, những người ở bên xứ Ấn Độ đó, người ta không có giết người, hoặc là tất cả những các cái súc vật nào mà sống ở trên trái đất, trừ cả ruồi muỗi gì đó, nó nhiều khi người ta che lên cái mặt để cho khỏi thì hết rồi mỗi vi trùng các cá. Thì lấy ví dụ là tỷ như một người đi chơi, nó thấy trong cái bụi cây có một cái con rắn độc, con rắn độc nó không có đe dọa ông, và ông ấy giết cái con rắn độc đó. Thì ông ấy nghĩ là nếu không giết thì con rắn độc cũng có thể nó cắn người khác. Thì là vì thương yêu người khác mà người ta giết cái con rắn đó, thì là mình phải cư xử như sao
trước? Cái đó thì nó luôn luôn ở đời này nó có cái sự bao thù, cho nên con rắn nó có vợ có chồng. Khi mà mình giết một con rắn chồng, con rắn vợ nó đi tìm bao thù, mà giết một con rắn vợ thì con rắn chồng nó cũng đi tìm nó bao thù. Thế đó nó có, tất cả đều có hết thảy. Nhưng mà con người nó cắn, con người nó không cắn. Nói vậy cho nó cũng có trật tự trong nó. Cho nên người đời họ muốn bảo vệ sự sống hiện tại mà họ quên cái trả thù ở sau này. Nên ở đời này thường thường sống ở trong rừng rú hay bị những người hay bị rắn trả thù, cái đó là thực sự cũng có gì.
Mỗi người đều có căn tu. Cái người mà biết giận người ta là người đó có sáng suốt chứ. Nhưng mà cái sáng suốt nó đem về bên trên cao cả, thay vì nó đem cho lũng xuống. Cái sáng suốt đó là cái căn tu. Sáng suốt là biết tấn, biết thôi. Khi mà giận người ta là muốn nói hơn người ta, nói hơn người ta rồi mình phải bảo thủ. Thấy không? Đó là cái sáng suốt. Nhưng mà cái sáng suốt đó nó đem về cái từ bi bác ái cỡ mở cao siêu hơn. Thì đó là người tu chứ. Ai cũng có cái sáng suốt. Con kiến nó cũng biết tấn thôi vậy, nó thấy cục lửa nó biết rút lui. Thì người nào cũng có căn tu hết. Rồi chúng ta xuống mang bám vô trong bản thể là đều đi tu. Như cái cây này nó cũng đang tu, nó thấy chúng ta nó vui lắm, nhưng mà nó muốn gần chúng ta không được. Rồi lần lần nó tức, nó hiểu chính nó đã sai quá. À, nó phải chấp nhận cái hoàn cảnh đó, nó tiến qua hoàn cảnh. Còn nếu nó không chấp nhận là nó sẽ khô héo. nó phải tiêu. Cho nên cái người sân cũng tính nóng, là cũng khác gì cái cây mà không chấp nhận, không hiểu lấy mình. Rồi một ngày kia cái nóng đó nó đốt cái cây tiêu, lá nó rụng, nó không có hấp thụ cái sự diêu động của mặt đất thì tự nhiên nó phải chết sớm.
Dương pháp thì có cái như là hồi xưa họ đã có tu rồi, nhưng mà họ tu không thành nên thế họ phải đồng hai rồi để dương tiếp tục tu.
Tại vì tôi đã nói như cô nghe rằng mỗi người đều có sáng suốt, đều có căn tu. Cây cối nó cũng có sáng suốt, nó đều có căn tu. Còn những người mà nói rằng hành, con người mà hành để đi tới cao siêu, mà người này nó mới tu có mấy tháng mà nó đi tới được là kiếp trước nó đã có tu cái pháp này. Bây giờ nó tiếp tục một chút xíu là nó mở ra đi. Đó. Còn tất cả đều có sự sáng suốt là đều có căn tu, nhưng mà họ chỉ áp dụng hay là không đó thôi.
Dạ thưa pháp, cái gì thì con đừng đánh pháp thì là có thể là trước con đã có là con đánh rồi.
Thì cái đó là cô nói gặp tôi trước trước thì cái đó nó không có, nhưng mà cô đã có cái sáng suốt của cô. Nhưng mà cô trước trước cô không phải tu gì cái pháp này, nó tu gì cái pháp chùa, tu gì cái pháp chùa, cho nên nghe những cái văn thính về Phật pháp cô thích. À, thì cái đó nó cũng chưa đi tới cái tình vô vi, nhưng mà bây giờ cô tiếp tục qua bên vô vi này thì cố gắng nó cũng tiến bộ, nó cũng thể đi được. Bây giờ nó đã nhàm tai nhiều quá rồi, cô không có kết quả. Bây giờ chứ cô chỉ thính về cái tôi nói, cái văn pháp của Phật thôi, nghe cái văn pháp của Phật là cô thích hơn. Còn nghe về cái bài biểu ở bên ngoài nó cô nhàm tay, là không có làm, không có tiến bộ. Chứ không phải là kiếp trước người ta tu chùa, bây giờ người ta phải trở lại chùa không, người ta tu chùa ta chán nhiều kiếp rồi, người ta mới đi tầm đạo, tầm một cái hay hơn nữa.
Trường hợp như là hồi đó không tu chùa, rồi bây giờ con gặp pháp, tức là sao mà con gặp pháp?
Bởi vì cô nghe về cái văn pháp như tôi nói đó, à, cô nghe cái đó là nó đi tới, có thể đi tới kết quả. Còn thay vì mà cô tiếp tục mà đi vô chùa cô làm như vậy, nó không có kết quả. Bởi vì cái sự sáng suốt của cô nó do cái tánh nóng của cô mà nó mới hiểu được cái pháp này. Nó nôn nóng nó phải làm sao có kết quả, do đó nó kích động nó mới hòa cảm qua bên này nó học pháp.
À, thưa ông Tám, chúng con cũng khi nghe được giảng huấn của Tám nhận thấy và từng trước nhận thấy là khi nội tâm và nó u mê thì mọi người cũng muốn tu tập tiến hóa, thế nhưng mà cũng như nhiều người khác đã qua những cái pháp môn mà cảm thấy có cái pháp môn là tiến hóa rất chậm, hay có pháp môn làm cho anh em như bạn vừa nói thì đã cảm thấy kết quả liền. Thì xin ông Tám có thể nói thêm về cái pháp môn mà ông Tám thấy được mà có sự so sánh với một vài pháp môn khác. Cái pháp môn này có thích hợp với tất cả những cái căn cơ của những người trong cái hoàn cảnh của xã hội hiện tại không?
Cho nên cái pháp này nó khác, nó cũng có là do cái ý chí của hành giả mà thôi. Cái pháp này hành giả mà ý thức rõ và hành giả cương quyết á, nhất định phải đạt được tốt đẹp. Mà nếu hành giả nay tu chức mai bỏ mốt tu cũng được. Mình cứ nói rằng thật sự tôi trước tôi thấy nó lâu thôi và tôi đã lập lại trật tự như thế này. Bây giờ tôi thấy rằng nếu tôi là hòa hảo thì tôi biết là kinh của Đức Thầy nói rất trúng. Nếu tôi là bên cao đài tôi thấy rằng những cơ bút nói rất hay, vì ý điển không phải ý phạm. Người có tập trung người ta luận xét kinh kệ rất rõ ràng, mà người thiếu tập trung xem kinh kệ không hiểu gì ngoại lệ mà thôi, rồi làm đó có chừng vậy rồi về không tu được. Cho nên cái pháp này do ý chí của hành giả, người nào chịu tu thì người đó đạt được mà thôi. Cho nên từng lớp nào nam phụ lão ấu và có ý chí thích hợp là tu, bởi vì con người nó có nhiều kiếp, không phải một kiếp, không phải mới từ nhỏ tới bây giờ, nó đã nhiều kiếp, nó tu nhiều rồi, tới đó nó gặp, nó thấy rằng cần phải lập lại trật tự để về nguyên căn của tôi thì nó cứ việc làm. Mà mỗi người đều có cái đại nguyện trước khi chuyển qua lục đạo làm con người đều có đại nguyện hết, chứ không người nào không có.
Thưa thầy, giờ bữa trước con đọc cái quyển mà nói về địa ngục du ký. Dạ thưa, con đọc cái quyển đó thì con thấy điển thuốc dữ lắm, nhưng mà làm sao con có một điều thắc mắc thì con có nói chuyện với cô Thuyền. Cô giải thích cho con, cô nói thầy giải thích, nhưng mà bữa nay con muốn hỏi lại để thầy giải thích lớn thêm cho các anh em chị em để rõ. Ở trong địa ngục du ký đó thì thấy những người mà làm cái tội ở trên thế gian này đó, xuống dưới thì bị tra khảo đánh đập, rồi tới cái trong cái trả rồi cái tội đó thì được đi đầu thai. Thì khi đầu thai rồi thì lên trên là quên hết. Thì con thấy bị như vậy cho nên nhiều người đầu thai lại thế gian là cũng phạm tội lại nữa. Thành con thấy nếu như thưa Thượng Đế mà thương xót chúng sanh đó, thì phải để cho người ta nhớ lại cái đó cho người ta tưởng, cho để cái phạm tội lại hoài, cho thầy giải thích được.
Cho nên con thú, con bò, con trâu phải đánh nó mới đi. Người hung hăng phải có chiến thành trị. Thấy chưa? Còn các tôn giáo, những người mà bị đau đớn rồi và ở dưới địa ngục mà được nghe qua Quan Âm thuyết giảng, được nghe qua những vị lãnh đạo tinh thần ở thánh giới như bên Thiên Chúa cũng giáo dục để tiến hóa. Và cái đại nguyện của người, cho nên tới mảnh đất phù thanh này Thượng Đế đã ban tất cả tôn giáo xuất hiện. Và để người nào thích cái nào là cái đại nguyện của họ thích hợp, họ về cái đó để mà họ tu. Nhưng mà họ còn không thích giác nữa, họ sẽ phải đụng độ trong một trận chiến nguy hiểm. Cũng như hiện tại trong nội tâm của mọi người không ổn thì những cái phải gây gỗ, ngay trong gia đình cũng vậy. Cho nó có những bài học sắp đặt, Thượng Đế đã sắp đặt hết rồi, nó thức tâm, nó ăn năn hối cải. Nên nhiều khi mình xuất ngôn bất chánh, rồi nằm đêm mình cũng ăn năn và sửa và hướng tới lòng về. Cái đó là Thượng Đế đã cho chúng ta trùng trì trong cái kiểu thiên địa này, giới hạn chứ không phải vô giới hạn. Chúng ta đã bị giam trong cái tiểu thiên địa này, bị giới hạn, không có được tự do đâu mà đến đây quên, không quên được. Nếu quên rồi sẽ gặp phải nghiệp thân, và từ nghiệp thân đó nó sẽ nhắc nhở và thức giác, rồi mới lần lượt đưa nó đến cái chỗ thích hợp để cho nó học, nó tu, nó tiến. Đó là thực hiện đại nguyện của chính nó mà thôi. Cho nên đừng có thấy rằng Thượng Đế không cật tự, Thượng Đế không lo lắng, lo đủ hết cho các con ngài. Nhưng mà các con ngài chỉ có quyền quên ngài mà thôi, chứ ngài không bao giờ có quyền quên các con ngài. Vì ngài tạo ra và ngài muốn xây dựng cho nó tiến hóa, đi tới trọn lành và vững tiến, chứ không còn trì trệ nữa. Cho nên phải cho những bài học đau đớn như vậy để nó học, và cho nó thấy, nó thấy nó quên, nhưng mà thật sự là không quên. Chứ nếu nó quên thì cái đạo đức nó đâu có theo đạo này, theo đạo kia, theo đạo nọ, thích cái này, thích cái kia, thích cái nọ. Đó là để thực hiện cái đại nguyện nó, rồi hoàn tất cái bài vở nó mới tiến hóa là vậy. Cho nên phần hồn cái địa ngục du ký này của ông Thế Công đó là cũng khác gì bên pháp lý này, và cho người ta thấy rõ rằng cái phần hồn của mọi người là bất diệt, vì cái hành hạ cắt mấy mà ăn năn sửa chữa rồi nó cũng hồi sinh, và nó cũng luân hồi lục đạo, hay là nó thăng hoa đi thẳng lên trên đó. Cho nên cái hồn của người là bất diệt, để chứng minh cho người thế gian rõ rằng hồn bất diệt, an tâm mà lo tu sửa để tiến hóa tới vô cùng, không nên trì trệ vì tham vọng và sự ngu xuẩn chậm trễ của mình, và đấu tranh bất chánh rồi giết người đó, rốt cuộc cũng giết luôn cả mình, thì đau khổ vô cùng. Cho nên đủ sách vở của Thượng Đế đã ban, đủ năng khí trong nội thức của mọi người đã có, cho nên phải dựa trong căn bản của mình mà để tiến. Cho nên cái pháp vô vi này lặp lại chắc tử, rồi các bạn thấy rằng tiền kiếp các bạn là thích hợp cái pháp nào sẽ đi ra cái pháp đó. Cho nên đừng có lo rằng 84,000 pháp môn mà không tìm được một pháp có trong đó, vì chúng ta chưa có trật tự, chúng ta chưa đi đúng thôi. Nếu mà đúng trình độ, đúng trật tự rồi, chúng ta đi tới dễ dãi và thích hợp, thấy sung sướng, nhẹ nhàng, hòa cảm, thực hiện cũng tình thương và đạo đức như các đạo pháp. 84,000 pháp môn nào cũng đi tới vô vi và sáng suốt. Các loại xe đang chạy ngoài đường, nó xe nào cũng đi tới chỗ, tới cái mục đích của người chủ lái xe và quy định đó thôi.
Thưa thầy, sau kỳ tịch khử đi về, con có được dịp về với thầy ở Vĩnh Yên, con có trình bày với thầy là con về Việt Nam để rời ngôi mộ của bố con. Thì thầy nói là chết đã, nếu chết ngoài 30 năm thì hải táng được rồi. Thì con về Việt Nam con cũng đi tìm, cũng may là nhờ hồng đức của bề trên thì con tìm thấy mộ bố con rất dễ dàng. Và sau đó thì con bốc luôn ngôi mộ của vợ con, chết năm 1977 thì con cũng thiêu xong rồi con hải táng luôn. Thì bây giờ kính thưa thầy, con thắc mắc là bố con sinh ra con mà về ở phải bỏ quê ta đất tổ ra đi, mà đến về thì con cũng bàn với mấy người con là để con về nếu mà tìm được cái chỗ đất mà để lại thì con để. Thì các con đồng ý là nếu ba về mà xuống Quan Âm chuyển viện mà còn đất thì xin để ở đấy. Thì con về ngày trước ngày sau con xuống Quan Âm chuyển viện liền. Thì Quan Âm chuyển viện bây giờ phần là công an họ ở. Thì bây giờ con không biết làm cách nào, đến lúc mà ra cái chỗ mà người ta để phần mộ của bố con thì con vào con nom thì thấy dán kiến, rồi họ làm cái cửa họ khóa nhà tù. Thì con bảo thôi thì bây giờ chỉ có là để thiêu rồi đem hải táng. Thì thưa thầy, con thắc mắc là con trình thầy đây là đại hội mà đã nhờ ân điển của thầy quan sát rằng là bố con và vợ con như thế có được siêu thăng không thầy?
Bắt cứ là tù đi, cái đó là cái luật tiến hóa tự nhiên nó phải hết rồi. Không, các bụi trở về các bụi, mình lo chi những cái chuyện đó, không có gì. Mà nói người đời thì tâm mến cảm cha mẹ, tưởng là cha mẹ mình nằm đó. Nếu cha mẹ mà nằm đó mình chôn dưới đất mà còn sống được, nó chuyện mình tới đâu rồi? Không phải vậy. Nó phải trả cái phần đó, phần hồn nó phải tiến hóa. Sau 30 năm là nó đi luân hồi, không còn lo tới vấn đề đó nữa.
Chưa, cảm ơn thầy.
Cứ đem ra mộ ông bà rồi này kia cái nọ, rồi trong cả làm cho cả gia đình tranh chấp nhau, người muốn chôn như này, người muốn chôn như kia, cũng gây lộn nữa. Cái đó là chuyện vô ích. Nó rành mạch các bụi trở về các bụi rõ ràng, không chạy đâu. Phần hồn nó phải tiến hóa, luân hồi phải tiến hóa để học hỏi. Tất cả chúng ta chết đây rồi cũng phải tiến hóa để học hỏi, chứ không phải là hưởng thụ được đâu. Trừ phi ở thế gian chịu tu xuất được, thấy rõ vị trí của chính mình, thấy cái xác bị hành hạ không đau lòng, cái luật tự nhiên như vậy không có đau lòng, không có lo.
Mẹ thì tiền của lời nói
chắc chắn nó phải có trình độ mà, bao nhiêu người đây mà mỗi người trình độ khác nhau không ạ?
Nhưng mà cái chuyện tôi hỏi là cái cảm nghiệm, tức là cái gì thầy cảm thấy trong tính thân thầy này, là thầy tin rằng có luân hồi
chắc chắn nó như vậy,
là chuyển tiếp về...
chắc chắn như vậy. Tôi thoát ra khỏi bản thể tôi mới xác nhận cái đó. Nếu mà ngày nay tôi không có thoát ra bản thể, tôi cũng con người mà đâu có thể trả lời với anh, cho anh những câu hỏi của anh được. Lời nói của anh, những câu hỏi của anh đi tới nhiều chỗ người ta còn trả lời không nổi. Tôi trả lời được.
Thì biết là có luân hồi.
Chắc chắn là phải có.
Của ngã quỷ, của thiên thánh,
chắc chắn.
Của con người.
Chắc chắn.
Còn như vậy.
Chắc chắn. Bây giờ anh thấy nghe là bây giờ anh nhậu nhẹt đi, cờ bạc đi, si mê đi. Rồi cái lời nói anh nó thế nào? Lời nói anh ác độc, hạn hẹp, không biết về thiên liêng, không mở rộng đường đi. Còn anh ngoan đạo là khác à. Mỗi ngày anh đọc kinh thánh, anh biết ăn năn, anh biết sám hối, anh biết nghe lời cha giảng đó này kia nọ, anh biết đi nhà thờ. Con người anh nó khác à. Tiếng nói anh cũng hiền từ, thì mới thấy cái tần số anh ở đâu. Còn mỗi ngày anh cứ chùa thì kệ nó, tao nhậu trước đi, đó, rồi làm cái con heo, con dê, nó cứ nhậu đi, đó, nó cứ say ba ngù hoài đi, rồi bây giờ nói gì cho nó. Thì tự nhiên nó đi xuống, nó ở cái hạ tầng, trình độ hạ tầng, mà khi chết nó biết đường đâu nó đi. Vì nó không mở rộng cửa mà nhìn cả mặt trời nó cũng không nhìn nữa mà, biết đường đâu đi. Thì lúc nó chết nó đi đâu? Tới Chúa mà nó còn không cần mà. Rồi nó đi đâu? Anh thử hỏi nó sẽ đi đâu? Bao nhiêu đó mình biết trình độ đó. Nó phải đi về cái tần số đó. Mà Chúa là vô cùng các nơi. Muốn ở nơi nào thì Chúa cho ở đó đó. Quả ngục có, thiên đàng có. Chọn lấy mà đi. Đã làm sẵn hết rồi. Một lần một, gắn cái computer trong khối óc nó rồi, đầy đủ hết rồi. Nó tính lấy nó đi. Mà nó không chịu là nó phải đi thuộc lùi.
Là trở về kiếp khác.
Kiếp khác khổ hơn. Làm con thú, làm cây cỏ. Nó cũng sống gì mà mất tự do. Nó cũng sống mà mất tự do.
Có điều là làm sao biết được nó được.
Sao lại không biết?
Biết được rằng cái người đó, cái con vật đó trước kia là...
Sao lại không biết? Nếu anh thanh tịnh thì anh hỏi nó cũng hiện ra cho anh vậy. Anh nói chuyện với cái cây coi thử coi. Nếu mà anh thanh tịnh, anh đứng cái cây đó, anh ví coi thử nó làm cái gì đó. Nó đang giữ cái luật qua qua xanh xanh, tiến hóa, tứ quý đàng hoàng, nhưng mà nó mất tự do. Anh thấy một cọng rau anh đang ăn, nó hy sinh cho anh ấm no. Nó cũng là hạnh Bồ Tát, nó muốn hy sinh tất cả thân xác nó được trở nên con người, cho nên nó vô, nó ngự trong cái thể xác của anh. Miếng thịt bò cũng vậy. Nó muốn tiến hóa. Nó phải hy sinh, nó mới có tiến hóa.
Cho nên rồi đây, lần lượt các nơi cũng lo tu thiền, tu học. Đây là cơ trời sẽ chuyển khắp các nơi cũng tu thảo, tu thiền. Mà để lập lại quân bình của chính mình, thức tâm và thấy vị trí sẵn có của mình đang ngự trong càn khôn vũ trụ, ở nơi nào và làm việc gì, sẽ đi đâu, và tương lai sẽ đạt được kết quả gì, tự mình cảm thức rõ rệt. Thì cái con đường đi không còn bơ vơ nữa. Chúng sanh không còn bơ vơ nữa, thật sự thương yêu ở tương lai. Nhưng mà muốn đi tới cái đó cũng do hạnh người tu mà thôi. Mà nếu người không chịu tu thì chỉ tạo sự động loạn. Rồi trời Phật cũng chỉ nhìn nó cầu xê với nhau, giết chóc với nhau, rồi đi tới cái chỗ tự sát buồn tuổi và tan hồn tan vía mà thôi. Chứ kỳ thật người tu không bị những cảnh này. Cố gắng tu và nhận định rõ rệt đường đi của chúng ta thì không có bao giờ bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh nữa. Chỉ có thăng hoa mà không có thụt lùi.
Tiếp theo, điểm rõ trong cái này là có những người nhận thấy rằng nhiệm vụ của chúng ta là phải tiêu diệt những người khác mà họ tin tưởng như vậy thế này. Là phải tiêu diệt họ vì họ là những người bệnh tật, yếu đuối, ôm hoa. Phải giúp họ đi, họ chết càng sống càng hay. Như thế chúng ta đã thực thi cái đường lối của Thượng Đế đã giao phó vậy. Thưa Thầy, những người đã hành xử một cách như vậy đó mà thất tình thì có bị Thượng Đế hay là Tam Giáo Tòa kết tội không?
Con người là quan trọng. Dù họ yếu đi nữa thì kiếp trước họ có sai lạc, bây giờ cho họ có cơ hội để thức tâm và tiến hóa theo định luật của vũ trụ. Mà bây giờ mình ra mình giết họ, mình pháp luật trời rồi. Một cọng cỏ nó cũng muốn sống mà tại sao mình đi giết con người? Một con người là quan trọng, tại sao đi giết con người? Cho nên những cái đó là những cái hành động đó, rồi để tự họ có cơ hội xử họ, chứ không phải là hay đâu. Không được đụng tới con người, nhất bất sát tâm. Không được giết người.
Cái này con coi như kim đầu cái này. À, trong đó nói là khi nào những người nào bị chết mà bị chặt đầu hay là chặt chân thật hay á, thì cái thần hồn nó không đi đầu thai được không?
Không. Vẫn có chỗ giam. Vẫn có chỗ giam giữ. Vẫn có chỗ giam giữ. Còn vẫn có chỗ giam giữ.
Tại vì trong chuyên tàu nói như vậy thì con nghe đó mà.
Nói cho vẫn có chỗ giam giữ. Đâu
càng không vũ trụ mà làm chuyện mất trật tự sao được?
Yeah.
Mất trật tự. Yeah.
Cho nên chúng ta hiểu nơi nào phạm, nơi nào thật, nơi nào bất diệt. Hồn chúng ta là bất diệt. Đó, ý lành các bạn hồi nãy giờ nghe tôi nói chuyện, cái ý lành đó là bất diệt. Ai cắt đứt ý lành của các bạn? Mà các bạn thể hiện bằng tay chân thì người ta có thể chẳng đứng các bạn. Nhưng mà ý lành của các bạn ai có thể cắt đứt được? Chúng ta hướng thiện mới thật sự. Chúng ta không khác gì một bông hoa dân trời, bằng một ý chí vô cùng bất diệt tiến hóa. Rõ ràng một hoa sen thanh sạch, không nên nhiễm trần nữa và tạo thành tâm tối và không thoát được. Cho nên đường đi rõ rệt, một bước ra đi là một dặm dài. Phong ba bão táp nó rất nhiều. Khi các bạn ra đi thì gặp phong ba bão táp, mà tới ngày hôm nay vẫn gặp phong ba bão táp. Các bạn luân hồi lại thế gian làm con người là một dặm dài rồi. Các bạn thấy tôi nhập xác tôi làm con người tưởng tôi sướng, đâu có sướng, khổ lắm các bạn ơi. 24/24 con tim của bạn phải làm việc trong nhịp thở mà để thức cái hồn trở về với căn bản chủ nhân âm của tiểu thiên địa này, điều khiển cái thể xác này, khai thông thể xác này, chịu trách nhiệm với ba cõi để tiến hóa không ngừng nghỉ. Chứ không phải các bạn sung sướng, chúng ta không phải sung sướng. Chúng ta đã và đang học hỏi vay trả, định luật vay trả của trời đất, của càn khôn vũ trụ.
Biết rồi vô vi lão lão càng lão tử rồi thanh tử mấy cái vô vi đó nó khác, vô vi đó nó nuôi vô đúng không à, kiểu ai nhi không à, còn cái này là mở bộ đầu. Mấy ông đó không có cái ở đây rồi, nhờ trước khi ông tư ông cũng tu gì kiểu ai nhi, nhưng mà sau khi ông đi được rồi ông mới đức Phật mới chỉ mở cái bộ đầu mới đi đoạt tới ngũ uẩn giai. Thì mình được dễ giải là mình tu cái này là nó không có bệnh hoạn nhiều và nó không có bị mà quả tà ma nhập được. Còn họ tu thì chuyển anh rút thần lên xuống dưới này thì kia nó có thể áp đảo cái tinh thần. Cho nên cũng là vô vi, nhưng mà vô vi kia phải luân hồi. Mà cái này lại đi luôn, bộ đầu đi luôn.
Thành ra chúng tôi cũng lúc tôi tu đâu có dám ăn. Tôi chỉ ăn chân côn trái cà mà tôi xúc ra được. Sau này tôi thấy rõ hình thù của nó. Và tôi có khả năng cứu, tôi mới ăn lại chút đỉnh để cứu. Nhưng mà độ. Chứ không phải là hưởng. Chúng tôi không dám hưởng. Bởi vì mình đã làm qua những cái kiếp đó. Con thú mình đã chịu rồi. Cái cảnh đau đớn trừng phạt đó mình không muốn tiếp tục để cho những phần hồn khác bị trừng phạt nặng nề như vậy. Tâm hồn mình được sửa nhẹ. Thấy không? Đó khi mà ý thức ở đó là đi tới một giai đoạn tu học. Nhưng mà không phải là ăn chay thành Phật, không thấy ăn chay thành tiên. Nhưng mà nó đỡ, cây cỏ nó cũng có sự đau khổ. Nhưng mà mình biết tu đúng pháp là mình đưa nó đi. Dễ đưa đi hơn. Bởi vì khả năng mình chưa đầy đủ. À, hào quang chưa đủ sáng suốt để cứu độ nó, thì mình chỉ có khả năng cứu độ một phần yếu là cứu độ. Chừng nào mình có khả năng cứu độ phần mạnh hơn, mình phải lan rộng cái thức cứu độ đó cho mọi giới. Như chư Phật, chư tiên, Thượng Đế đang cứu biết bao nhiêu linh hồn đau khổ quằn quại trên mảnh đất này. Thấy không? Cho nên khi mà mình hiểu được rồi, ăn năn. Chứ còn không ăn năn không kịp. Thì thấy không? Thì ai ép mình, ép bức mình quá, mình cũng nghĩ một ngày nào tôi sẽ tập. Còn thu nó cũng chỉ có bao nhiêu. Nó cũng một tội hồn bị đầy đọa. Và nó sẽ bao thù không biết bao lúc. Cho nên cái nạn đi tìm chúng ta, chứ chúng ta phải chúng ta tìm nạn. Khi không nó xảy ra việc đó, làm cho gia căn tôi vật hộ. Thấy chưa? Rồi tôi nói rằng tôi hồi nào giờ ăn lành ở hiền, nhưng mà kiếp trước tôi giữ ai biết. Thì thấy không? À mà kiếp này mình giữ mà mình cũng không hay. Mình có cái miệng chút xíu đó mà giết biết bao nhiêu con thú. Xách đồng tiền mua biết bao nhiêu loại thú để ăn. để dưỡng thân, mập mập ấm mình nhưng mà không biết sửa mình, là mình là một tội hồn trong một những tội hồn, thấy chưa? Càng nặng hơn nữa. Cho nên chúng ta ý thức sửa chúng, ăn phần nhẹ và để cứu phần. Cái phần đó nó cũng có sự tiến hóa của nó. Thì thấy cây cỏ cũng đang tiến hóa rõ ràng, bông hoa cũng đang tiến hóa rõ ràng, chứ không phải không có sự tiến hóa. Mà sạn cát cũng vẫn tiến hóa. Thì thấy cát làm thành cái ly, nếu mà không, nó không chịu đựng đau khổ mà làm sao nó tiến tới thành cái ly. Mà cái ly bây giờ là gì? Là nó cũng là cái hạnh Bồ Tát phục vụ chúng sanh bất phân giai cấp. Trình độ nào cũng có thể sử dụng nó được, mà trình độ nào nó cũng vui vẻ phục vụ. Mà trong lúc nó tiến hóa từ hộp cát mà nó anh là một hộp cát, sau này anh sẽ trở nên cái ly, nó đâu có tiến, nó không tiến, thấy không? Nhưng mà ngày nay nó thành cái ly rồi, nó hãnh diện với chúng sanh, chính nó đã phục vụ cho tất cả mọi thứ đó.
Cho nên phần hồn cái địa ngục du ký này của ông Thế Công đó là cũng khác gì bên pháp lý này. Và cho người ta thấy rõ rằng cái phần hồn của mọi người là bất diệt. Vì cái hành hạ cách mấy mà ăn năn sửa chữa rồi nó cũng hồi sinh và nó cũng luân hồi lục đạo. Hay là nó thăng hoa đi thẳng lên trên. Đó. Cho nên cái hồn của người là bất diệt. Để chứng minh cho người thế gian rõ rằng hồn bất diệt. An tâm mà lo tu sửa để tiến hóa tới vô cùng. Không nên trì trệ vì tham vọng và sự ngu xuẩn chậm trễ của mình và đấu tranh bất chánh rồi giết người đó, rốt cuộc cũng giết luôn cả mình thì đau khổ vô cùng.
Thành ra cái âm thanh của các bạn nói ra đâu các bạn muốn chế nó được đâu, chế không được. Có người nói như vậy, người nói như kia mà âm thanh cảm động hay là âm thanh không cảm động. Âm thanh nói vừa mở một câu là chọc giận người ta liền. Mà có những âm thanh nói là truyền cảm trong tâm thức người ta liền. Thì từ đó cái âm thanh để xác nhận gì? Trình độ. Cái trình độ mà biết được trình độ rồi mới biết được cái hồn. Cái hồn ông này nó ở cõi nào? Âm thanh ông nó mới vậy. Cái hồn của bà này bà ở cõi nào? Âm thanh bà mới vậy. Mà bà hiện tại đang ngự cõi nào trong cơ tạng của ông, của bà? Bà đang ngự trong gan thì tiếng nói bà khác. Bà đang ngự trong tim, tiếng nói bà khác. Bà đang ngự trên đầu, tiếng nói khác. Mà ngự trên sơn đình, tiếng nói khác. Cho nên đều có vị trí. Mà đối với người phàm mà chúng ta nói à, 3 tháng có hồn, 6 tháng có hồn, 1 năm có hồn, không có lợi ích gì hết. Nghe qua như nước đổ la môn, không có cái gì hết. Mà cái thực tế và con người chỉ cho họ thấy rõ, khai thác lấy họ và đã thấy cái chân hồn của họ và thấy trình độ của họ thì họ mới chịu khiêm tốn học hỏi luật trời. Lúc đó cái đó là cái cần thiết của nhân sinh. Còn cái hỏi về cái hồn 3 tháng 6 tháng chẳng qua họ nói vậy chứ mình đâu có biết. Rốt cuộc mình cũng chỉ hỏi ẩu rồi ông kia cũng không biết phải nói thật hay nói láo. Thấy chưa? Cái đó không phải chuyện quan trọng. Cái quan trọng là cái tự tu, tự tiến, trở về với chân tâm, kiến tánh, sửa tiến tới vô cùng mới thấy vị trí của mình.
Thế thì thầy, nhưng mà còn cái người mà người ta tìm cái cuộc sơ, cái cuộc sống của người ta, cuộc về ngoài đời đó, vẫn ít có cái chuyện đến cho người ta như là người
ta. Bởi những người nghiệp nhẹ, nghiệp nhẹ, người ta nghiệp nhẹ, người ta chỉ tới tới đây một chút và người ta học qua sơ sơ rồi người ta đi độ người tu. Cho nên người ta nghiệp nhẹ, người ta không có nghiệp và càng ngày thấy họ càng ngày thấy họ càng trẻ, tâm thức họ càng ngày càng sáng suốt, thấy không? Đó rồi họ mới là thuyết minh để độ người. Cho nên 10 người tu chưa chắc như một người được thuyết pháp. Cái người nào nghiệp nhẹ họ chỉ nghe, có người thuyết xuống và có người từ địa ngục lên. Nó nhiều giới đến. Cho nên có người nhiệm vụ xuống để cứu độ chúng sanh. họ tu sơ thôi, tháng này thấy họ thấy nhiều chuyện có thể thuyết giảng cho chúng sanh hiểu, giải mình tâm linh của mọi người, vì người ta đã tu nhiều kiếp rồi, nên có nhiều người tu cả ngàn kiếp rồi, bây giờ được chút xíu thì họ đổ ngay thôi. Cho nên không phải là khi đứa con nít chưa tu, để nói là anh mới tu anh hiểu gì, không được nói con. Nhiều người ta mới vô mà ta tu lâu hơn mình, ta tới ta xét trình độ của mình chứ chưa chắc gì ta học cái phương pháp của mình. Không nên vội khi, nên người tu dù gì không được khi một ai, chỉ làm ta pi cho người ta đạp để học và để tiến. Chỉ biết mình là học viên của cả càng không vũ trụ chứ không có làm thầy ai, chỉ sửa mình mà thôi. Ở hoàn cảnh nào mình cũng sống trong cái tâm thức sống động học hỏi. Mình là học trò ngoan để học, không chống trả một ai, thì mình dễ kiểm soát hành động của mình. Mình biết mình ở vị trí đó, tại sao mình chửi người ta đó có tội sửa, tại sao mình khi người ta mình sẽ sửa. Thấy chưa, ở vị trí đó mình dễ kiểm soát.
Mình thực hành cái chân pháp thì mình mới xây dựng được cái tâm thức mình cởi mở, mình mới thấy rõ an toàn. Còn tâm thức mình cái tâm chấp hoài thì làm sao mình có sự an toàn. Càng không vũ trụ nhiều màn, trả vây vây trả khai đàn tự đi. Có vây là phải có trả. Cái sáng suốt mà các bạn có đây là vây của bề trên, vây sự quán chiếu quang chiếu của 36 ngôi sao thiên cương đang chiếu vào trong khối óc của các bạn. Mà các bạn mở được, các bạn có cái thông minh là vay của bề trên thì các bạn phải trả. Chứ không phải nếu tôi sáng suốt hơn cái đám đó là con bò đồ ngu, khinh thị người ta, rồi sau này mình phải luân hồi làm con bò khổ lắm. Không nên nghĩ nhiều. Cái sáng suốt của mình được đây là do sự thanh tịnh và bề trên chiếu cho mình có, mình phải đem ra phục vụ. Vì cái xác thân này cấu trúc từ siêu nhiên mà có, không có bề trên thì chúng ta không có hình thành tại thế gian, mà có bề trên ta hình thành ở thế gian thì chúng ta phải đem ra phục vụ. Cho nên nhiều người độc tài sống xấu tánh như con thú, biết được một chuyện tưởng là mình hay, rồi giấu giếm, rồi cái mạng của các bạn được bao nhiêu năm, ít chục năm rồi tiêu à, mà không chịu đem ra giáo dục và giúp đỡ, chia sẻ cho người khác. Rồi hỏi thử các bạn ở đây, ở thế gian quen được 100 người thân là các bạn chết rồi. Một người thân yêu biết các bạn là đủ rồi, sống hết cả một kiếp người rồi, dư thừa xài không hết. 100 người mà biết thương yêu lai vãng với các bạn không có đói. Mà thế gian này 4 tỷ người, tại sao còn có cái ngu tánh và chấp người này, đuổi người kia, ghét người nọ, mang cái hình thành điên đen tối đó là làm gì? Mở trí ra để thăng hoa, mở trí ra xây dựng, mở trí ra chung sống hòa bình với càn khôn vũ trụ. Chấn động lực của vũ trụ đang thay đổi. Tại sao tâm thức của con người ngu muội như thế đó và không hướng về sự chấn động cái kỷ nguyên thánh đức này, mà đồng học đồng tiến xây dựng cho nhau, tay nắm tay để hình thành mọi sự việc tốt đẹp cho quả địa cầu, mà ôm sự ngu muội mê chấp tranh chấp ở trong tâm thức, bày mưu mẹo này mưu mẹo nọ, tự lừa gạt lấy mình để làm gì? Chắc chắn là mình đem mình đi xuống địa ngục khổ tâm và không phát triển được.
Người tu nhiều chừng nào thì người đó nhận thấy cái tội lỗi của họ, họ mới sửa. Chứ còn người mà đi ăn thua thiên hạ thì đâu có bao giờ tiến qua được. Cũng như bạn tu chẳng hạn, người nào có phát tâm giúp được người này thì giúp được người kia thì giúp. Chứ mình không có nên phê bình cái hành động của họ, bởi vì họ có từ thiện và phát tâm, cái đó là khuyến khích và quý mến. Thay vì mình dạy người ta một chút mà mình so đo đủ điều lỡ lọc, mà lúc người khác người ta làm việc biết bao nhiêu người ta không nghĩ tới vấn đề đó, thì mình phải kính phục họ chứ không nên đả phá họ. Nhiều người không hiểu rồi tưởng là tôi tu lâu hơn người kia, tôi giỏi hơn người nọ, rồi tôi có thể nghe áp chế người ta. Không được. Người ta mới tu một ngày mà có lý người ta thông suốt, và người ta có thể nói giải cho người khác hiểu được. Cái tu này nó không phải là tu ở thế gian để quy định, tiền kiếp có tu không, nguyên căn nó được sáng suốt hay là không, nó có thể thọ lãnh được cái sự sáng suốt của bên trên và hòa đồng với các giới hay là không, lúc đó nó thuyết ly nó mới minh. Cho nên nhiều bạn còn ở trong cái mê muội không hiểu được, rồi tưởng sai, tưởng lầm, tưởng là tao tu lâu thì tao khá hơn. Không phải vậy đâu, không phải chuyện tu lâu. Cái trí của bạn còn mê muội là bạn phải khổ hoài hoài, mà trí của bạn được cởi mở, hòa đồng với tất cả thì bạn được nhẹ nhàng. Đó. Mà ta đã tu nhất kiếp ngộ nhất thờ, thì câu đó có nói các bạn nên lưu ý, không có tu, không có tính giờ, tính giấc. Tôi đã nói các bạn rồi, tôi mới tu hôm này là đúng hơn hết. Nhiều bạn nói tôi tu mười mấy năm mà hôm này không có tu, cũng không có ích gì. Người ta hỏi bạn có tu, có, tôi mới tu hôm này là đúng. Để mình kiểm điểm mình là hôm có làm biến không, bao nhiêu đã đủ rồi. Đêm hôm qua mà mình không làm biến thì bữa nay, đêm nay chắc mình cũng còn tiến qua hơn nữa. Chỉ biết một đêm có tu là đủ quý rồi, không nên nói tôi tu mười mấy năm rốt cuộc rồi chẳng đi đến đâu. Rồi bày ra những chuyện kêu vần, nói hơ, nói bậy, nói càng, nói dốc rồi rốt cuộc rồi ân hận, đau khổ, buồn tủi. Rồi khóc trở lại, rồi cười trở lại, làm cho mình bực tức, gây ra sự cảm tiếng. Cái quá trình mình đã qua, bây giờ mình lại trở lại con đường đó sao được. Cho nên phải hiểu và không có nên khoe khoang. Chỉ nói rằng tôi mới tu đêm hôm là được rồi.